cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Giăng đoạn 16. Trong Giăng đoạn 16, kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu trên hồng cao cho các môn đồ. Chúng ta đã học biết trong đoạn trước đây rằng môn đồ của Chúa nên yêu thương lẫn nhau. Đây là một trong những lời quở trách cho mỗi chúng ta. Nó là lời quở trách vì Chúa truyền cho chúng ta nên làm điều đó. Đây là lời quở trách bởi vì hầu như chúng ta không bày tỏ tình thương đối với nhau như chúng ta vẫn nghĩ. Bởi vậy, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ từ Thiên Thượng để khiến chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau được. Vì thế, Ngài bảo chúng ta hiệp nhất với Ngài, mà điều này khiến cho thế gian ghét bỏ chúng ta. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ rằng, nếu Đức Thánh Linh không đến thì họ sẽ không biết về tội lỗi mình. Ngài không có ý nói rằng họ đã không có tội lỗi riêng. Nhưng vì Ngài đã đến nên sẽ không có tội lỗi nào có thể so sánh được với tội lỗi lớn lao khi chối bỏ đấng cứu thế của thế giới là Chúa Vinh Hiển. Không những có nhiều mức độ phần thưởng khác nhau ở trên thiên đàng, nhưng cũng có những mức độ hình phạt khác nhau nơi địa ngục. Ngày nay, nếu người ta nghe đến danh Chúa Giêsu Christ nhưng lại quay lưng chối bỏ Ngài, thì cũng được dí sánh ngang bằng với tội lỗi của Judas Iscariot, một người từng được ở bên cạnh Chúa Giêsu nhưng đã quay lưng phản bội Ngài, chối bỏ Đấng Christ là một tội lớn hơn hết. Chúa Giêsu đã cảnh cáo họ về điều này trong đoạn Kinh Thánh tiếp theo. Chúa Giêsu sẽ ban Đức Thánh Linh đến trong khi Ngài vắng mặt. Đoạn Kinh Thánh này khởi đầu bằng việc đề cập đến sự ganh ghét của thế gian. Mời quý vị cùng xem ở trong Giăng đoạn 16 câu 1 đến câu 3. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi giáp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha cũng không biết ta nữa. Những điều đó là điều gì? Những điều này đã được đề cập ở trong Giăng đoạn 15. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài bị giáp phạm, nghĩa là bị gây xúc phạm về mặt luân lý hay đạo đức đối với những gì có thể xảy ra cho họ. Nó là những đặc điểm của những nhà sáng lập ra các tổ chức và đặc biệt đối với các tổ chức tôn giáo để cố gắng giới thiệu cho một tương lai quy hoàng cho tổ chức của họ. Phương pháp của thế gian là xây dựng một diễn ảnh tươi đẹp, có lợi ích tuyệt vời với trước mắt để rồi sau đó gặp những sự khổ nhọc, sự bất lợi, sự thiếu thốn, sự hy sinh. Xét như vậy, chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta thật khác biệt với những người trong thế gian biết chừng nào. Trong Giăng đoạn 14, Chúa Giêsu thật sự phán rằng Ngài sẽ đi để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, rồi chính Ngài sẽ trở lại đón chúng ta trong tương lai. Hầu cho khi Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó. Ngài cũng tuyên bố cách tỏ tường rằng nếu chúng ta muốn theo Ngài thì phải bỏ hết tất cả mọi sự thế gian mà theo Ngài. Ngài nói rằng con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ngài không có chỗ gối đầu. Chúa Giêsu cũng phán rằng nếu chúng ta muốn theo Ngài thì phải giác thập tự giá, không phải thập tự giá của Chúa mà là thập tự giá của riêng chúng ta đặng theo Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng chịu đựng đau khổ với Ngài trong thế gian này, thì chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài trong nước đời đời. Ngài đã bị khi dễ và bị chối bỏ. Ngài là đấng sầu não và mang nhiều buồn thảm. Chúa Giêsu phán rằng, những ai theo Ngài tuy còn ở trong thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian và thế gian sẽ ghen ghét họ. Ngài đã trình bày tất cả những điều đó một cách rõ ràng. Ngài nói rằng, những ai theo Ngài không phải là chuyện dễ dàng đâu khi còn ở trong thế gian này. Có một giáo hội mà họ mệnh danh là theo Đấng Christ. Thay vì nên nắm giữ vị trí của mình trong Chúa, thì họ đi vào thế gian, khoe khoang rằng họ biến cải được thế gian này theo Chúa. Tuy nhiên, họ đã không thực hiện được nhiệm mạng cao quý đó như họ đã rêu rao trong suốt gần 2.000 năm qua. Cùng với nỗ lực của mình, họ luôn cố gắng phổ thông hóa sinh hoạt tôn giáo của họ, khiến cho nó trở nên hấp dẫn đối với thế gian. Các bạn sẽ nhận thấy rằng, ngày nay có nhiều giáo hội sử dụng tất cả mọi phương kế nhằm lôi cuốn người ngoại đạo theo Chúa. Ngày nay âm nhạc phụng sự Đức Chúa Trời bị hạ thấp giá trị của mình để cho ngang bằng với âm nhạc của thế gian. Người ta bảo rằng, chúng ta phải làm như vậy để có thể hòa hiệp vào thế gian đặng chiến thắng họ về cho Chúa. Không ai bảo họ phải đi vào trong thế gian hay hòa hiệp trong thế gian đặng chiến thắng về thế gian. Họ đã đi sai trật đường rầy trong nhiều năm qua. Có rất nhiều câu chuyện đầy bi kịch xảy ra khắp mọi nơi. Tôi biết có một vị chấp sự tại hội thánh nọ đã làm hủy hoại công việc của ba người mục sư. Một người phải rời bỏ hội thánh vì sức khỏe suy nhược. Người thứ hai đơn giản là phải rời bỏ chức vụ, còn người thứ ba buộc phải bị từ chức. Các bạn thân mến, nếu các bạn binh vực và ủng hộ lời Chúa, các bạn sẽ thấy thế gian không yêu mến các bạn. Lúc đó các bạn sẽ kinh nghiệm được sự ghen ghét mà Đấng Christ đã từng gánh chịu. Chúa nói rằng, ta bảo cho các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi giáp phạm. Ngài đã cảnh cáo cho họ trước kỳ để khiến họ được vững vàng và để cho họ biết điều gì sẽ xảy ra. Ngài yêu thương họ từ lúc ban đầu cho mãi đến phút cuối cùng và Ngài muốn họ biết rằng Ngài sẽ ở với họ và hiểu điều gì họ sẽ trải qua. Ngài biết rằng họ sẽ có những giờ phút giấc phạm vì cớ Ngài. Ngài đã biết rằng Phi-e-rơ sẽ chối Ngài trong đêm đó. Ngài bảo trước cho các môn đồ điều gì sẽ xảy ra để khích lệ họ và tỏ cho họ biết rằng Ngài sẽ bảo vệ họ, gìn giữ họ trong mọi nghịch cảnh. Ngài báo trước cho họ biết những điều tệ hại nào đó sẽ xảy ra để họ đứng vững với Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hội, có nghĩa là bị dứt phép thông công. Vào thời đó, bị dứt phép thông công là một điều tệ hại nhất xảy ra cho một người Giu-đa tin kính. Điều này sẽ xảy ra cho những ai biện hộ hay tin theo Chúa Giê-xu. Những người Giu-đa quá khích sẽ đuổi những người này ra khỏi nhà hội. Các bạn thân mến, một lần nữa tôi xin nói rõ rằng, nếu các bạn binh vực hay ủng hộ Đấng Christ thì các bạn phải trả một giá nào đó cho đời sống của mình. Chúa Giê-xu vạch rõ căn nguyên của sự ghen ghét này, bởi vì họ không nhận biết Đức Chúa Cha. Họ không nhận biết Đức Chúa Giê-xu. Đồng một thể ấy, thế gian ghét bỏ lời Đức Chúa Trời. Đó chính là lý do tại sao thế gian ganh ghét những người tin theo Chúa một cách chân thật và trung tín. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 16 câu 4. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu, ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đang ở cùng các ngươi. Chúa cho họ biết điều gì sẽ xảy ra, và Ngài đang huấn luyện họ để có thể chịu đựng những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu luôn chuẩn bị mọi điều cho chúng ta. Suốt thời gian phục vụ Chúa với tư cách là mục sư, tôi học biết đây là phương cách của Đức Chúa Trời. Tôi đã học biết kinh nghiệm bản thân, cũng như nhìn biết qua nhiều người khác. Chúa luôn chuẩn bị cho chúng ta, đặng chúng ta có thể đối diện với những gì xảy ra ở phía trước. Trong văn đoạn 16 câu 5 nói tiếp, hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, Thầy đi đâu? Thật ra Simon Phi-e-rơ có hỏi Chúa rằng, Ngài sẽ đi đâu? Nhưng Simon Phi-e-rơ hỏi câu hỏi đó trong vẻ ngây ngơ chơn chất. Ngài bảo rằng, chẳng một ai trong số họ thật sự đã hỏi Ngài bằng một câu hỏi với sự nhận thức những điều gì sẽ xảy ra. Không ai trong số họ đã hỏi Ngài một cách khôn ngoan với nhận thức thuộc linh. Tiếp đến chúng ta xem trong văn đoạn 16 câu 6. Nhưng vì ta nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Những môn đồ này để lòng tràn ngập sự buồn thảm khi họ nghe rằng Chúa Giê-xu sắp sửa rời xa họ. Các bạn thân mến, đây là điều mà các cơ đốc nhân ngày hôm nay cần phải nên tránh. Nhiều cơ đốc nhân đã để cho một việc nào xảy ra trong quá khứ làm cay đắng lòng mình. Họ trải qua một số thất vọng đã xảy ra với một cá nhân nào đó hay trong một hội thánh nào đó, đến nỗi lòng của họ không còn sự vui mừng. Họ có đầy sự sầu não và cuối cùng đời sống của họ đi xa cách Chúa. Một số người chẳng thèm đi đến nhà thờ nữa, bởi vì lòng họ cay đắng về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ trước đây. Một số người khác thì cứ mãi thương tiếc không nguôi với những người thân yêu mình đã mất. Đây chẳng phải là phương cách mà chúng ta nên giữ. Chúng ta không thể nào để cho sự sầu muộn xâm chiếm và bao phủ chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong văn đoạn 16 câu 7. Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ngụy sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Chúa Giê-xu nói rằng, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Nói một cách khác, điều ấy thì tốt hơn cho các ngươi. Tại sao việc Chúa Giê-xu ra đi lại là điều tốt hơn? Tôi có thể đưa ra một số lý do, và tôi tin rằng các bạn cũng có thể nêu ra những lý do khác nữa. Một trong những lý do đó là, mục đích của Chúa Giê-xu đến thế gian là để chết thay cho nhân loại. như được chép trong Mác đoạn 10 câu 45. Vì con người, tức là Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Khi công tác đó đã được hoàn tất thì Ngài trở về cùng Cha, bởi vì Ngài làm xong việc Cha Ngài giao phó. Tiếp theo một lý do khác. Khi Ngài đến thế gian, Ngài tự mặc lấy nhân tánh như chúng ta. Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng khi Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài tự hạn chế chính Ngài. Khi Ngài ở trong thân xác hay là trong bản thể con người như chúng ta. Điều này có nghĩa rằng khi Chúa Giê-xu ở xứ Ga-li-lê thì không thể nào cùng một lúc đó Ngài cũng có mặt ở tại Bê-tha-ni. Các bạn còn nhớ rằng khi bà Ma-ri và Ma-thê đã than thở với Chúa Giê-xu về điều này, khi họ đến gặp và thưa chuyện với Chúa Giê-xu. Nếu Ngài đã có mặt tại đây, thì La-sa-rơ, anh của tôi, không chết. Nói một cách khác, nếu ngày nay Chúa Giê-xu còn hiện diện trên thế gian này, thì không thể nào cùng một lúc Ngài hiện diện tại nơi tôi đang ở và đồng thời cũng hiện diện tại nơi mà các bạn đang sinh sống nữa. Bởi vậy, Ngài bảo với họ rằng, Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến với họ. Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Đức Thánh Linh ở với tôi, Đức Thánh Linh ở với các bạn nữa. Chúa Giê-xu nói điều đó thì tốt hơn. Chúa Giê-xu sẽ ban đấng yên ủi, đấng biện hộ. Ngài sẽ đến và ngự trong chúng ta. Khi đấng yên ủi đến, Ngài sẽ thực hiện nhiều công tác, mà một trong những công tác đó được đề cập ở đây. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 16, câu 8 đến câu 11. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình thì ta đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ cáo trách có nghĩa là kết án. Tôi đếm thấy từ ngữ này được dùng đến 23 lần trong cuốn Vụ Sự Án, Socrates. Được kỹ thuật bởi Plato, đó là từ ngữ pháp lý. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ kết án thế gian với tư cách là một quan án hay một công tố viên. Người đó có quyền đưa ra những bằng cớ buộc tội. Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn đưa ra những bằng chứng trong lòng các bạn và trong lòng tôi để đem đến chỗ định tội. Và dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là đưa chúng ta đến nơi quyết định. Phải có sự cáo trách trước khi chúng ta có thể có đức tin đặng hướng về Chúa Giê-xu Christ. Trong công tác hiện nay của Đức Thánh Linh ở thế gian, Ngài sẽ kết tội thế gian với ba điều: về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Thứ nhất, Ngài sẽ kết tội thế gian về tội lỗi. Chúa đã giải thích cho chúng ta tội lỗi đó là gì. Về tội lỗi, bởi vì họ không tin ta. Thế thì, tội lỗi lớn nhất của thế gian là gì? Giết người phải không? Không phải. Những tội nhân lớn nhất trong thời đại hiện nay là ai? Có phải là những kẻ lừa đảo, những người gian ác? Mọi thời đại đều có những người lừa đảo và người gian ác. Chúng ta có thể chỉ ra như là Hitler, là Tần Thủy Hoàng, là những người mafia giết người cướp của. Ai là tội nhân lớn nhất trong thời đại ngày nay? Tôi muốn nói với các bạn cách cẩn thận rằng, các bạn có thể là tội nhân lớn nhất trong đời sống ngày hôm nay. Có thể các bạn nói, xin mục sư thư thả đã. Mục sư không thể nào nói điều đó về tôi được. Tôi không phải là một người điếu giả. Tôi là một công dân lương thiện và giữ gìn luật pháp. Nhưng như thế này, các bạn đã tiếp nhận Đấng Christ chưa? Nếu như các bạn từ chối tin nhận Đấng Christ, thì lòng vô tín là một tình trạng mà chẳng hề có một phương thuốc nào chữa lành cho tội lỗi ấy cả. Về tội lỗi, bởi vì họ không tin ta. Nếu như các bạn không tin Chúa Giê-xu thì các bạn bị hư mất. Vấn đề chỉ đơn giản như thế mà nó cũng rất là quan trọng. Đây là một quyết định mà mỗi người cần phải thực hiện. Ngày nay, cho dẫu bất kỳ ai nào đi nữa, nếu không tin nhận Đấng Christ thì dưới mắt của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ là một tội nhân lớn nhất. Xin hãy nhớ lại điều mà Chúa Giê-xu đã phán. Nếu ta không đến và không phán dạy, thì họ không có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không thể chữa chối cho họ, cho tội lỗi của họ được nữa. Tất cả những ai đã từng nghe đến tin lành của Chúa đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong việc tin nhận Ngài. Từ chối tin nhận Đấng Christ là một tội lỗi rất lớn. Điều thứ hai, Ngài sẽ kết án thế gian về sự công bình. Chúa Giê-xu đã bị nộp về tội lỗi của chúng ta và sẽ sống lại về sự công bình của chúng ta, như được chép ở trong Roma đoạn 4 câu 25. Chúa Giê-xu đã trở về cùng với cha Ngài, và Ngài đã làm trọn sự công bình của Ngài trên đất. Khi Ngài chết trên thập tự giá, ấy là Ngài đã thực hiện cái chết cho sự phán xét. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của các bạn và tôi, và Ngài đã chết thay cho chúng ta. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng Ngài đã sống lại vì sự công bình của chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết để chúng ta không những được xóa đi khỏi tội lỗi mà còn được ban thêm sự công bình của Ngài nữa. Đây là điều rất quan trọng, bởi vì các bạn và tôi cần sự công bình. Chúng ta được tha thứ tội lỗi của mình thì vẫn chưa đủ. Chúng ta không thể nào đối diện hay là hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời chỉ với tư cách là một tội nhân được tha thứ, mà chúng ta cần phải có thêm một điều gì tốt hơn thế nữa. Đấng Christ đã mặc cho chúng ta sự công bình, đã khoác cho chúng ta chiếc áo công bình, đã ban cho chúng ta chiếc áo công bình. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong Philip đoạn 3 câu 8 đến câu 9. Hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập trên đức tin. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu không những xóa đi tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài còn ban thêm chúng ta sự công bình của Ngài nữa. Nếu như chúng ta phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải ở trong Đấng Christ, và Ngài chính là sự công bình của chúng ta. Thế nên, hoặc chúng ta được đầy đủ cương vị như Đấng Christ có nơi thiên đàng, hoặc chúng ta chẳng có cương vị nào cả. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại vì sự công bình của chúng ta. Điều thứ ba, Ngài sẽ kết tội thế gian về sự phán xét. Điều này phải chăng có ý nói rằng sự phán xét sẽ xảy đến trong một ngày nào đó? Không, không hề có ý nghĩa đó trong câu này. Về sự phán xét, vì Chúa của thế gian này đã bị phán xét. Chúa của thế gian này, tức là Satan, đã bị phán xét rồi. Thật rất khó để cho cơ đốc nhân hiểu được rằng chúng ta hiện sống trong một thế giới đã bị phán xét. Có nhiều người nghe những người khác nói rằng họ sẽ lợi dụng, sẽ nắm lấy cơ hội mà họ có thể có để biện hộ và binh vực nơi tòa án khi họ bị phán xét. Họ hành động như thể họ có thể có ở phiên xử ở dưới thế gian này. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn không phải đang ở tại phiên xử án đó đâu. Đức Chúa Trời đã tuyên bố rồi, các bạn là tội nhân hư mất, và Ngài sẽ xét xử các bạn. Trong sách Roma đoạn 6 câu 23 chép như sau. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thưa các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phán xét rồi, và mỗi người trong chúng ta giống như những tên tử tù đã bị tuyên án, đang đứng chờ sắp hàng đến phiên mình được đem ra hành quyết. Tội trạng dẫn đến sự phán quyết kinh khiếp đó của tất cả chúng ta. Tòa án đã nói rằng phạm tội hay là bị buộc tội, bởi vì sự công bình riêng của chúng ta chỉ giống như chiếc áo nhốt trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. nếu chúng ta mặc chiếc áo nhốt đó mà đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng những cảm thấy hổ thẹn mà còn thấy rằng chúng ta phạm tội kinh khiếp biết chừng nào. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, con người của chúng ta rất là tội lỗi, trong khi Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết công bình. Chúng ta nhớ lại điều Phao-lô đã giải luận cùng quan tổng đốc Phê-líp liên quan đến sự phán xét hầu đến. Việc này đã khiến cho Phê-líp run sợ. Điều đó được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 24 câu 22-25. Ngày nay có rất nhiều người không thích nghe, không thích muốn người khác đề cập về sự phán xét. Họ lấy làm phiền lòng bực dọc về sự kiện đó. Thế gian hư mất ngày nay gắt bỏ những điều thuộc về Đức Chúa Trời, chẳng hạn như quyền năng vô hạn của Ngài. Họ không thích nói đến sự kiện Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ, không thích nói đến việc Ngài đang điều hành vũ trụ này trong phương cách của Ngài. Họ cũng không thích nghe đến sự việc loài người là những người tội nhân hư mất và Đức Chúa Trời đã cứu chuộc con người bằng ân điển. Đó là ba điều mà ngày nay Đức Thánh Linh cáo trách kết tội thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là con người tội lỗi, cho nên xin các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời để xưng nhận tội lỗi của mình, nhờ đó được sự tha thứ, được sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời không muốn các bạn hư mất đâu, cho nên Ngài đã thể hiện sự yêu thương, sự cứu chuộc của Ngài qua Chúa Giê-xu con Ngài đến thế gian để trở thành Chúa cứu thế, cứu chuộc các bạn. Điều mà Chúa mong muốn, cũng như tôi hết lòng mong ước, đó là các bạn hãy đến tin nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu chuộc, hơn là chống nghịch lại Ngài, để rồi nhận lãnh sự phán xét như là người chẳng tin. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.